Dạ vậy nhưng mà khối cộng đồng vô vi mà tu mà lên tới trên đó người ta toàn người ta thiền không, chứ đâu có làm gì nữa hết cha.
Họ thiền tùy theo chuyện họ hướng. Họ hướng cao thì họ được họp những buổi cao, rồi tự nhiên cái óc họ sáng rồi. Họ cũng cộng tác với mọi người, họ cũng thuyết giảng vậy, giúp đỡ mọi người.
Bởi vì bố nói chuyện hồi nãy thì có các bạn đạo vô vi mà đã qua đời, có một hiện diện để nghe.
Tụi nó nhẹ nó về hết chứ, ta ở đây nó về hết, về thăm. Cho nên những bạn đạo vô vi nhiều khi tụi con ngồi đây nó xung quanh nó thúc đẩy mày cũng không muốn đi về. Sướng lắm, muốn người ta nghe đạo cho nhiều để người ta tu. Chứ thiệt là kỳ thật ở thế gian mình có cái gì đâu, có cái xác làm tàn bằng áo tốt thì sẽ có gì đâu, mấy chục kilo thịt thú chứ có gì đâu, phải không? Chỉ có cái trí thôi, tu bằng trí bằng ý mới có gì trời được. Cái trí không mở không gì trời được. Cái trí không mở nó chỉ phục vụ cái, nó chỉ cuốn cuồng trong cái xác cho nó không biết phục vụ cái xác nữa. Cái trí mở nó phục vụ cái xác, phục vụ các cái nào là nó ngăn cấm những cái chuyện gì quá thái nó không làm. Như dục là hại xác, hại thần kinh nó không làm. Tham làm cho trí nó không sáng, nó không làm. Cái thanh tịnh nó biết. Nó cứ để thì giờ thiền nhiều hơn thì tự nhiên ngăn cản được những sự ngoại xâm là ở chỗ đó. Đó là ngoại xâm. Khi không hồi nào giờ mình không muốn cái đó, bây giờ mình nhảy vô mình muốn cái vụ đó là mình bị ngoại xâm. Cái ý không có thiện lành, đưa mình đi xuống nhưng không đưa đi lên. Nó chờ cơ hội nó hại mình á. Nhiều ông nói đạo cũng hay, xưng danh tùm lum, rồi rốt cuộc cũng bị giới bên đó nó hại mà không hay. Tại vì tôi không có tinh tấn á, xen vô là lúc nào mình cũng không biết, rồi tưởng cái đó là chánh thì đi theo con đường đó là tiêu. Như cái ông gì mà ở bên Mỹ mà có 10 chiếc xe Rolls Royce đó, không Ấn Độ đó, thiếu gì người ta theo ha, nhảy vô, nhưng mà nó bị xen vô, phải coi ông nó xen vô, rồi anh hướng về dục, anh mới cho tự do, bạn đạo với bạn đạo tự do luyến ái, vô đó là hoàn toàn tự do, rồi nó, anh cũng tự do nữa. Anh hướng về dục thì anh mua sống ống súng ống trong chính phủ. Chính phủ đã thấp mà anh mua súng ống anh còn thấp hơn chính phủ. Chính phủ nó mới dẹp xong anh. Rốt cuộc là anh có gì Ấn Độ cũng chết chứ làm gì. Đi xuống không?
Làm cách nào thầy để cho cái điểm ấy mình có xem với mình?
Mình trụ ở đây xuất phát luôn luôn. Ngày đêm mình nghĩ chuyện gì bên trời, về trời ở chứ không ở thế gian. Thì tự nhiên người ta phá mình không được. Mình nghĩ chuyện ở thế gian nó có đưa cái thế gian hay hơn nữa, mình tưởng là thật chạy theo. Cõi âm người ta hại mình chút xíu à, thì che bên này mở bên kia là mình cứ theo cái đường đó mình đi hoài bị.
Nếu mà nghĩ về trời nó nói về trời hay hơn nữa.
Về trời hay hơn nữa là mình đi về trời chứ.
Nhưng mà thí dụ nó nói là trời giả.
Trợ giả mình không nghe. Mình đi thật mà chuyện gì phải nghe giả.
Mình không đủ sáng suốt để biết giả.
Mình đi mà. Còn cái kia nghe khác. Nghe mình đâu có nhận. Mình đi tới khác. Nó phải phục mình chứ mình đâu có cần phục nó.
Nhưng mà thầy nó hướng về trời hoài. Làm sao làm việc, làm sao làm công việc thế gian. Phải bỏ hết.
Hướng về trời thì phải tận tâm. Việc thế gian phải tận tâm. Cái gì cũng ông trời sáng tạo. Mình hướng về trời thì mọi việc mình phải tận tâm. Mình làm cái ghế tận tâm, làm cũng khéo. Rồi cái tâm mình cũng an nhàn. Mình vẫn được đạt khen. Phải tận tâm. Không tận tâm không làm được cái gì hết. Rửa cái chén thì phải cho sạch. làm cái gì cũng phải tận tâm. Đó, rửa chén không sạch mà. Sao lại không biết? Rửa chén không sạch nó bị vợ chửi.
Thầy, kính thưa quý bạn đạo, hôm nay chúng con được duyên phước tái ngộ Đức Thầy nơi đây tại Thiền viện Duy Thức. Sau buổi thiền chung, chúng con xin kính xin Đức Thầy cho chúng ban cho chúng con vài lời huấn từ.
Duy Thức là chúng ta hội tụ được sáng suốt. Mùa đông, mùa hè cũng vậy, cũng có duyên hội tụ. Nếu về trời mà chúng ta thống nhất hướng thượng, đó là quy thức. Quy cái chuyện mà mình biết đời đời bất diệt thì nó sẽ hội tụ làm một. Cho nên lấy cái căn bản tu ở thế gian này và tìm hiểu tương lai sẽ đi đâu. Phải giữ cái niềm tin như vậy thì tương lai sẽ có cơ hội hội ngộ. Ngày hôm nay chúng ta hội ngộ đây cũng là vì sự kích động và phản động của trường đời quá nhiều. Cõi thiên liêng như cõi thế gian cũng vậy, chúng ta mới tìm một lối thoát hội tụ quy nhất mà gần nhau, học hỏi chung nhau, thì mỗi người cũng một tâm trạng, cũng một thể xác như nhau, cũng mang cái vỏ bên ngoài, nhưng sự thật tâm thức là một. Tâm thức ai cũng muốn giải thoát, muốn lánh nạn, muốn tránh sự đau khổ, nhưng cái xác là cái chuyện bên ngoài, ăn mặc là chuyện bề ngoài, không phải bên trong. Nhưng như chúng ta tu đời đạo song tu, đời là chuyện bên ngoài chúng ta phải có trật tự, đạo tâm thức chúng ta phải khai triển, chúng ta vô cùng bất diệt, thì lúc đó cái tâm thức mới phát triển, mới có cơ hội quy hội. Cho người ở thế gian biết chuyện bên ngoài không, tình tiền duyên nghiệp hơn thua thành bại ở thế gian không đi đến đâu, nhưng rốt cuộc phải buông xuôi hai tay ra đi. Thì ôm cái gì? Ôm tâm thức ra đi. Cái tâm thức là một mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta là vô vi, là một số người tự động tu, không ai bắt buộc, không ai chèn ép, không ai rủ ren. Thực hành đúng, thấy có giá trị chúng ta mới tu. Chúng ta tự thực hành, tự khai triển thì chúng ta mới thấy có cơ hội quy hội rõ rệt. Mọi người chúng ta quy hội cả thế giới bây giờ càng ngày càng đông. Mỗi kỳ đại hội các bạn thấy, mỗi kỳ đại hội mỗi trạng thái khác, mỗi đông thêm, và mỗi người để ý thức rõ ta đến đây là để làm gì, rồi sẽ đi về đâu. Khi mà ý thức được vô sanh bất diệt là luồng điển sáng, trí sáng trong óc thì cũng sáng, tâm tâm trong tâm ta sáng, hai cái nó hội tụ được mới kêu bằng đời đạo song tu. Đời mà ngu dại khờ khờ, bị cái vỏ bên ngoài cứ phỉnh hoài. Gái mới lớn lên đòi lấy chồng, trai mới lớn lên đòi với vợ, cũng chuyện bên ngoài mà thôi. Mà cứ chạy theo chuyện bên ngoài, tiền tình duyên nghiệp cũng là bên ngoài, cứ chạy theo bên ngoài, rồi đâu có thì giờ mà trở về với nội chân thức của chính mình. Cái dũng mãnh tiến hóa là thanh tịnh. Ta có được cái pháp gọt rửa cho ta thanh tịnh, cho đêm đêm ngày ngày ta lo chú ý cái việc đó, chăm chú đi thì nó sẽ đạt, còn không có chăm chú không bao giờ có kết quả tốt ở tương lai. Cho nên đời đã dạy rất rõ ràng, nếu muốn ra làm ăn này kia kia nọ, làm việc hay đi học cũng phải chăm chú siêng năng giải quyết cái chuyện hiện tại của mình thì mới có kết quả ở tương lai. Còn tu học cũng vậy, ngày đêm phải lo, phải thực hành đúng tiêu chuẩn như vậy thì mình mới tiến. Còn không thì cái xác mình ở bên ngoài, dục tính nó lôi cuốn, bị sa ngã, ngã là liền, tưởng đó là phải. Nó tạo sự gây gỗ cho gia can, vợ chồng không phải dễ có, chuyện trời sắp đặt. Có ngày có giờ hội tụ mới thành duyên, mới chung nhà, chung sống, mà không biết hướng thượng để đi, không giữ cái niềm tin rõ ràng của chính mình, và sống trong biển yêu sống động của trời đất an ban. Trở lại là phụ phàm, tạo khổ cho nhau, gây cấn lẫn nhau, núp trong cái đường hẹp, đường hẻm mà không đi đường cái quan. Đường hẻm là chỗ nào? Hướng âm, hướng dục là đi đường hẻm. Tu mà hướng về đàn bà, con gái là đi đường hẻm. Tu hướng về sự vô cùng đi lên mới đi đường cái quan. Có đường đi rõ ràng, chứ đừng có tưởng là cái ý của ta là thành công, không thành công đâu. Bây giờ các bạn có gặp tiên đi nữa cũng thời gian rồi cũng tiêu tan à. Hồi mà chưa cưới được thì năn nỉ cưới cho được, mà cưới được rồi là bỏ nhau, chửi nhau. Tại sao không nhớ lúc ban đầu? Ngu si đần độn đến nỗi không biết lúc ban đầu. Rồi mình thấy mình ngu si rồi, đi lạc đường. Cho nên chuyện có chút xíu đó mà không biết, rồi đâm ra gia đình tan vỡ. Không người dễ gì mà có cái gia đình ấm cúng. Chuyện có trời ban nó hội tụ. Khi mà nam lớn lấy vợ thì tâm nó ổn định, mà gái lớn lấy chồng cũng tâm ổn định. Phải giữ đó tiến tới, không nên phụ bạc lẫn nhau, không tạo cái tình đời đen bạc mà tạo khổ cho nhau. Thì chính mình hại mình mà đổ thừa trời đất gì? Trời đất cho, có trời, có đất, có ta là đại diện trời đất, hít nguyên khí của trời đất mà sống, khai thông tâm thức, khối óc nó sáng choang. Chúng ta không có ánh sáng, không có sự sống, mà óc chúng ta không sáng thì không có bao giờ biết được cái đường đi vô tận của chính mình. Mà giữ tâm thanh tịnh tiên. Cho nên người đời hãy sa ngã, vì cái xác này là trong bóng tối, cái hồn bị rơi trong bóng tối thì cứ theo sự động loạn của ngoại cảnh mà quên cái chân thức của chính mình, thành nó khổ. Khổ có địa vị các mấy cũng khổ, tiền bạc dồi dào cũng khổ, bởi vì không hiểu chính mình làm sao hiểu vợ con mình. Thì mình nói là vợ con khó khăn, chồng khó khăn, không có gì, tại mình không hiểu đối phương, mình cho đối khó khăn. Cái nào nó cũng sống trong nguyên lý sẵn có, trình độ của nó, không có gì khó khăn. Hòa để hiểu, hòa để tiến, thì mọi sự cũng dẫn tiến tốt, không có phải bị đổ vỡ như người đời đã suy tính. Cho nên pháp vô vi là khứ trực lưu thanh, chúng ta đã thực hành đêm đêm thực hành. Mình biết mình là đêm tham thiền đang làm việc cho Thượng Đế. Làm việc với Thượng Đế là phải nghiêm trang, phải giữ lề lối, không sa ngã, mới tạo được nặng niềm tin cho chính mình và ảnh hưởng những người kế tiếp. Nhiều người tu nửa chừng, xưng danh làm thiên làm Phật, rốt cuộc mình chưa biết thanh sự sanh nhẹ của mình làm sao mà dám xưng danh thiên Phật, xưng danh tá danh là kêu thần kinh chấn động không ổn, không yên. Cho nên vô vi là người nào chịu thiền là người đã thế thiền hành đạo. Cố gắng thiền đi để thức tâm và nói ra những chân thức chân lời độ tha tại trần, đó là thế thiền hành đạo. Con không tu mà đặt ông này ông nọ để đè đầu bản đạo là không được, cái đó không nên. Chúng ta tu chúng ta mới có kết quả, thực hành mới có kết quả. Cho nên bạn với bạn chỉ cho nhau, dẫn dắt lẫn nhau về kỹ thuật tu học, cái đó là điều cần thiết, trao đổi để thực hành có kết quả. Từ ly từ tí chính mình phải hành, chứ không ai hành giùm. Không nên nhờ đỡ ông này giáng lâm nói tiên, ông kia giáng lâm nói Phật, rồi chập tiên Phật có phương tiện nghe mắt hay đi mất, còn mình ở lại cũng không khác gì một sư chậm tiếng như sư của sư Việt Nam. Nói ông Mỹ là tốt, mà ông Mỹ tới, mà ông Mỹ ông chút xíu ông ra sân bay ông đi mất, còn mình ở lại, mình không có phương tiện đó. Cho nên phải sửa mình tiến tới cái cảnh như ông Mỹ để mình đi được dễ dãi. Thì nước giàu dân mạnh rất rõ ràng, mỗi người phải hành chứ không nên ỷ lại. Mình có xứ sở mà nếu ỷ lại tiên Phật là cũng khác gì ở xứ Việt Nam mà ỷ ông Mỹ, nhờ ông Mỹ tới mà ông Pháp tới cũng không được. Chính mình phải hành mới tiến, mới làm chủ được. Trong khổ mới có tiến, trong khổ mới có thức, trong khổ mới hiểu được nhiệm vụ của mình ở thế gian làm gì, cái gì gọi là thế thiên hành đạo. Thì chúng ta mới thấy ông trời khổ hơn chúng ta nhiều. Ông trời phải ban phước cho các con ngài, lo lắng từ ly từ tí, nhưng mà nó vẫn phản ông trời, không bao giờ nó thuận như ông trời. Cái đó là cái khổ nhất ở trên đời này. Cho nên những vị truyền pháp ở thế gian này cảm thức được chuyện của trời đất mà nói ra sự thật cho mọi người, rồi cũng bị phản, y như ông trời bị phản vậy. Cho nên hiểu được cái nguyên lý này, người ta không có giận những người phản và cảm ơn những người phản, để thức tâm và tiếp tục lo tu. Thực hành là chánh. Nhờ sự thực hành, hôm nay chúng ta mới có đông người. Trong mùa đông là tương ngộ, trong tâm thức vui vẻ. Vậy thì chúng ta nên lấy cái niềm tin đó mà dũng mãnh lui về thanh tịnh, tiếp tục tu đi. Thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kiểm thị thế hòa. Ở thế gian không có gì khó hết, phải nhịn nhục kiên nhẫn thì có kết quả tốt ở tương lai. Trí tuệ cho chúng ta càng ngày càng minh giác. Tu bằng trí bằng ý mới là người tu, không phải ôm mới xác là kêu tu đâu. Tu bằng trí thần mới phát triển tới vô cùng. Cái trí khai mở đều dễ tha thứ và thương yêu, xây dựng rõ rệt. Còn trí bị đắm là sân si tranh cãi và không có kết quả tương lai. Không có kết quả chỗ nào. Khi mà người thiếu trí giận hờn thì nó xảy ra một cái bệnh nan y mà mình không có ngờ trước được, rất nguy hiểm. Thì tôi nhắc rất nhiều, bao nhiêu năm nay tôi nhắc biết bao nhiêu bạn đã lâm phải những cái bệnh nan y. Tôi nói không nên dùng cái tánh ác độc của mình và vuông bồi tánh ác độc của mình, thì ông trời có luật trị. Chỉ cái nào mang cái bệnh nan y là phải bỏ tay ra đi, không có kết quả tốt. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay trong giữa mùa đông. Mọi người cũng có sự thắc mắc, mình tiếp tục bàn bạc trong căn nhà nhỏ bé này để tưởng nhớ sự đóng góp của mọi người hình thành. Chứ không có ai cho, mọi người chúng ta đóng góp thì nó mới hình thành. Đây là cái cơ sở của chúng ta đã bước chân tới đây, là cơ sở của mỗi cá nhân, không có phải bảo vệ cho nhau để tiến, không nên hủy hoại và tiếp tục tu hành tinh tấn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Cái dịch là gom là dịch làm ta hiểu, tại sao mà không dịch liền.
Parce que le discours, le sermon de Chétan était très long, donc on va résumer, essayer de résumer l'idée principale. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de nous réunir au centre Witek. Witek, en vietnamien, ça veut dire rassembler la conscience spirituelle. Nous avons, portons tous un corps humain. Le corps humain, c'est comme une enveloppe extérieure. Et à l'intérieur, nous avons le principe conscient. Comme nous menons parallèlement la vie terrestre et la vie spirituelle, sur le plan terrestre, nous devons nous comporter de façon très correcte, ordonnée. Nous devons porter des habits de façon très correcte, c'est l'ordre extérieur. Mais à l'intérieur, nous devons aussi nous corriger et nous développer à l'infini. Dans le monde entier, aujourd'hui, les pratiquants spirituels sont devenus de plus en plus nombreux. Avec la pratique, ils ont pu rassembler leur conscience spirituelle et nous avons pu organiser chaque année des congrès spirituels, des congrès internationaux. Et à chaque congrès international, nous avons bien vu que le monde du Vovi évolue et chaque congrès spirituel a un aspect différent. Nous portons ce corps humain, mais si nous nous orientons toujours vers l'extérieur, nous allons nous orienter vers l'argent, l'amour, le lien karmique. Nous ne pouvons pas évoluer. Si nous nous orientons, si nous nous tournons vers la sexualité, c'est comme si nous empruntons les ruelles au lieu d'emprunter la grande voie, les grandes avenues pour parvenir au monde de sérénité. Nous avons ce dharma. Nous devons nous appliquer et pratiquer consciencieusement pour avancer. Quand nous pratiquons la méditation, c'est comme si nous remplaçons Dieu pour œuvrer. Alors, nous devons pratiquer sérieusement et consciencieusement.
Mmh.
aujourd'hui, en plein hiver, nous avons l'occasion de nous réunir ici. Nous devons saisir cette occasion pour avancer. Il ne faut pas se nommer Dieu, Bouddha ou immortel, parce que ça c'est la...
Vraiment, c'est de prendre relève ou pas. Après, le problème que vous aviez aussi, que dans la sève spirituelle du bon niveau vie, sur la pratique, pour... spirituelle du non-être, chaque pratiquant doit s'exercer à se perfectionner, à se corriger en vue de pouvoir influencer les autres à se perfectionner et à trouver leur propre libération et non pas se prendre pour des immortels ou des bouddhas. Et finalement, de faire égarer les autres sur leur chemin spirituel. Maintenant, au cœur de l'hiver, nous avons pu nous rencontrer ici, nous avons pu nous réunir dans ce centre de méditation. C'est parce que chacun de nous, nous avons notre principal conscient, nous avons notre conscience cognitive, et nous avons pu réunir notre conscience cognitive ici pour nous tourner vers la voie spirituelle en vue de trouver une meilleure vie. Alors, je vous exhorte de bien pratiquer pour rétablir l'équilibre en vous et de retrouver la sérénité en vous afin de vous épargner les crises de colère, les crises de chamaillerie entre vous et dans votre famille, afin de vous éviter dans le futur de contacter des maladies incurables. Et ce serait bien dommage pour votre réincarnation ici-bas, et ce serait bien dommage aussi pour vos quêtes spirituelles. Je vous remercie de votre présence.
Mình rước người Việt Nam suy chậm tiến, chờ Mỹ tới giúp, hay chờ Pháp tới giúp. Rốt cuộc mình phải tự giúp mình mới có, chờ ta tới. Cũng như rước Phật, rước tiên tới, cũng vậy đó thôi.
Dans votre pratique spirituelle, il ne faut pas vous reposer sur les autres, ou ce pouvoir extérieur, le pouvoir extrinsèque, ce serait comme le Vietnam, un pays sous-développé, et qui voulait se reposer sur d'autres puissances étrangères, comme les États-Unis ou la France, pour progresser ou pour se développer. Parce que les Américains ou les Français, ils ont des moyens pour venir en un clin d'œil, pouvoir vous aider, puis après vous quitter en un clin d'œil et vous laisser là où vous êtes. Alors un pratiquant spirituel qui fait appel à une force extérieure pour l'aider à progresser, mais cette force extérieure a le moyen de venir en vous et de vous quitter en un clin d'œil, et vous laissez là où vous êtes, et vous retrouvez toujours dans la situation pitoyable.
Vous pouvez le poser directement à notre temps. Các bạn đạo nào có câu hỏi thì vui lòng đặt lên thẳng với Đức Thầy.
Cette nuit en méditant, j'ai entendu la voix de mon fils aîné qui sont dans une situation très difficile actuellement. J'étais très étonnée d'entendre sa voix, alors donc j'ai prié, puis j'ai continué à méditer, mais je ne sais pas pourquoi j'ai entendu sa voix. C'est la pleine.
Như vậy trong lúc con đang ngồi thiền thì con nghe tiếng nói của đứa con trai trưởng của con, mà người đó thì đang có trong tình trạng rất khó khăn, và đứa con trai đó kêu gọi là mama như là má, không biết cái tình trạng cái hiện tượng nó là như thế nào.
Mình muốn giúp con mình chỉ giữ phần thanh tịnh, cái vốn vẹn chỉ có cái vốn thanh tịnh là của người mẹ mới chiếu giúp cho người con được. Mà nếu mình còn cuống cuồng theo sự động loạn khó khăn của người con, không bao giờ giúp được người con.
Tu veux aider ton fils, le seul moyen c'est d'être serein. Si tu es emporté par les perturbations de ton fils, tu pourras jamais l'aider.
Đó là nghiệp, nhưng mà muốn giải nghiệp chỉ thanh tịnh mới giải được nghiệp.
Il s'agit d'un karma. Et si tu veux te libérer de ce karma, faut être serein.
Chứ đừng nói tôi phải cuốn cuồng theo là tôi cứu con, tôi hại con tôi thì có ông cứu con rồi được.
Si tu es emporté par les perturbations de ton fils, tu ne fais que nuire à ton fils, tu ne pourras jamais l'aider.
Sự liên hệ của một con người nào ở thế gian cũng liên hệ với Chúa hết, chứ không có người nào không có.
Chaque être humain est en un lien avec Dieu.
Mình giữ thanh tịnh thì Chúa mới giúp.
Il faut garder la sérénité pour que Dieu puisse nous aider.
Chứ là con người bị khó khăn rồi tự nó dũng mãnh lên nhờ đức tin của nó mới hồi sinh được.
Et après les difficultés, les personnes qui rencontrent des difficultés va se devenir plus courageux et va renforcer sa foi.
Je voulais savoir si mon karma est plus lourd que je fais que de tomber. Je suis tombée avant de venir ici à Paris, et dans ce mois, ça va bien.
Kính thưa thầy, không biết cái nghiệp con nặng quá hay sao mà hôm nay con cứ bị té ngã hoài. Hôm trước ở Paris thì bị trật nước đá, trật té. Bây giờ hôm qua thì cũng té trên giường nữa.
Té đâu?
Té trên giường. Trong con lý.
Té vì cái gì? Vì chóng mặt hay vì cái gì?
Tu avais le vertige ou à cause de quoi?
Je
suis tombé du lit. Mais cái tấm nệm nó sắp không có được kỹ, thành ra tôi lăn qua cái té lọt xuống đất.
Chuyện đó chuyện bất cẩn của chính mình, nó không phải chuyện gì. Cái đó không phải cái nghiệp, cái gì phải cẩn thận. Lớn tuổi rồi, cái gì cũng phải trật tự, cẩn thận.
Il s'agit simplement d'une imprudence. Il est déjà assez âgé, donc il faut être très prudent. Ça n'a rien à voir avec le karma. C'est l'imprudence.
Oui.
Ouais. C'est l'imprudence.
Chúng ta dặn người lớn tuổi phải cẩn thận.
C'est un exemple pour les personnes âgées à être très prudentes.
Đi, đứng, ngồi, nằm, nói chuyện cũng phải cẩn thận. Không làm quá đâu.
La façon de marcher, de parler, de s'asseoir, faut être très prudent, faut pas avoir d'excès.
Không khác gì con nít mới ra đời.
C'est une guerre différente d'un nouveau-né.
Phải cẩn thận.
Et très prudent. Nếu có còn ai có câu hỏi thì đặt lên Đức Thầy, thì thời giờ cũng có hạn chút nữa thì không còn đủ thời giờ.
Lương ái tiếc là ái là yêu tiếc, thành tiếc cũng tới chơi đàng hoàng.
Hmm.
Thích trước quá mà, ái trước mà.
Lúc
này khỏe không?
Ça s'appelle l'homme ai tuyết. Ai en vietnamien ça veut dire aimer. Tuyết c'est la neige. Elle aime tellement la neige qu'elle vient.
Ai hả? Ai vậy tại sao tụi con xả dữ dằn?
Une question à propos de la donation éternelle. Les chrétiens ont la donation éternelle, et j'avais lu également dans le Royaume d'Enfer qu'il y avait la donation éternelle, et je ne comprends pas à quoi peut correspondre la donation éternelle. Qu'est-ce que peut être la punition, une punition éternelle pour une âme?
Éternelle.
Kính thưa thầy, Mark kính hỏi thầy là trong Công giáo cũng có nói đến sự mà bị phạt cho bị đọa, trong Địa Ngục Du Ký cũng có nói tới cái hình phạt cho bị đọa vĩnh viễn. Thầy Mark kính thưa thầy, cái hình phạt mà cho bị đọa linh hồn tội lỗi đó là như thế nào?
Cái đó là chứng minh rõ ràng mình ở mọi tần số, như tôi nói tần số âm nó sẽ tiến trở về ác, cũng như dâm dục thì con người sẽ ác chứ không có hiểu, ích kỷ và ác. Thì nó chỉ sống ở tần số đó, nó cũng vui theo tần số đó, nhưng mà ở trên dồn mà thấy nó bị đọa rõ ràng, nó tự phá hủy cơ tạng khối óc của nó là bị đọa. Người nào mà phá hủy cơ tạng khối óc của chính mình là bị đọa. Thì đọa đời đời.
Mark a répondu que cela correspond à la fréquence de vibration de chaque âme, de chaque être. Par exemple, en ce qui concerne la luxure, par exemple, alors l'être humain qui a détruit son cerveau à cause de son esprit de concupiscence, l'esprit de luxure, alors cet être-là sera damné dans l'enfer, parce que dans l'enfer c'est le lieu où se trouve la fréquence de vibration des gens qui sont cruels. Parce que de son vivant, il a détruit le cerveau par sa concupiscence et sa luxure.
Kỳ này là kỳ chót của nhân sinh. Mỗi người mang cái thể xác này mà không biết vun bồi và nuôi dưỡng là tự hủy hoại. Tự hủy hoại là đời đời kiếp kiếp không phát triển, tan rã hết.
Cette période. Et cette période est la dernière chance pour l'être vivant. S'il se détruit, s'il détruit son corps physique, alors il sera désintégré à jamais. Il n'aura plus l'occasion d'évoluer.
Cho nên phần hồn có cơ hội xuống làm người rất đông bây giờ, nhưng mà cơ hội cuối cùng con có biết giữ hay là không. Nếu mà không rất là tiêu tan như xưa nữa, không có phát triển được.
C'est pourquoi il est donné aux âmes de se réincarner cette fois-ci en foule nombreuse sur terre pour avoir l'occasion d'évoluer et progresser. Mais si ces âmes réincarnées ne savent pas sauvegarder leur corps physique, alors ces âmes-là seront désintégrées à jamais. Ils n'auront plus d'occasion d'évoluer.
Hiện tại đủ phương tiện vừa vật chất vừa tâm linh để giúp đỡ phần hồn tiến hóa, mà phần hồn không ý thức thì phần hồn sẽ đi luôn.
Actuellement, il est donné aux âmes tous les moyens donc matériel, aussi bien matériel que spirituel, pour que ces âmes évoluent. Et si ces âmes ne savent pas en profiter, de faire le meilleur usage pour leur progression spirituelle, alors ils n'auront plus l'occasion de progresser sur le plan spirituel.
Hiện tại chúng ta có cơ thể ấm áp, không lo tu, thì một ngày nào cơ thể sẽ lạnh tanh, lúc đó không có biết đường nào mà cải sửa và tiến hóa được hết.
Actuellement, nous avons un corps qui nous garde bien dans, au chaud, et si nous ne savons pas progresser et évoluer spirituellement, alors plus tard nous aurons un corps et un corps bien refroidi. Voilà, on appelle le froid cadavérique. Ils n'auront plus d'occasion de frayer le chemin spirituel. Enfin, nous frayons un chemin pour retrouver la libération.
Các bạn đã nhìn thấy sâu bọ, nó có cuộc sống của sâu bọ. Chúng ta thấy nó khổ lắm, nhưng nó có cuộc sống của nó. Cho nên hồn là bất diệt là vậy. Nếu làm người được tiến hóa tới thần tiên thánh Phật, mà không chịu làm thần tiên thánh Phật thì làm sâu bọ. Các bạn nghĩ sao? Tan rã là khổ như vậy.
Vous voyez que les insectes, ils ont une vie misérable, et pourtant ils ont quand même une vie. Et alors si nous avons une vie humaine, et que nous cherchons pas, et nous ne nous efforçons pas d'évoluer, alors nous sommes obligés d'entrer dans cette voie de désintégration et de revenir et de se réincarner parmi les insectes et de mener une vie misérable ainsi.
Làm người có đầy đủ, có nhân quyền, có dân chủ, có đủ pháp hành để tiến và không lo bước về con đường tâm linh, thì tương lai thành sâu bọ sẽ bị giết hàng loạt, như các bạn đã thấy kiến ruồi muỗi bị giết hàng loạt. Đó là sức yếu của con người đi vào cái giới đó là phải bị như vậy.
En tant qu'être humain, nous avons pu bénéficier du droit de l'homme tout comme de la démocratie. Et si nous ne savons pas tourner vers notre évolution spirituelle, un jour, nous serons réincarnés parmi les insectes comme les fourmis, etc. Et à ce moment-là, nous serons condamnés à mourir par milliers. Et cela justifie cette vie misérable.
Đây có câu hỏi của ông bạn đạo người Pháp. Lorsque je vous ai rencontré au séminaire de Paris en 92, vous m'avez dit que si je pratiquais régulièrement pendant 2 ans, je parviendrais à l'équilibre. Je suis souvent très angoissé et perturbé. Est-ce que je pratique mal?
Kính thưa Thầy, khi con được gặp Đức Thầy vào khóa sống chung Paris năm 1992, Đức Thầy đã nói, nếu con hành đều đặn trong vòng 2 năm thì con sẽ đạt tới quân bình. Mà hiện nay thì con rất lo âu và động loạn, có phải là con hành sai hay không?
Hành pháp thì không hướng ngoại, hướng về nguyên khí của trời đất mà hành, thì tự nhiên nó mới đạt được quân bình. Quân bình nhất là cái gì? Ánh sáng. Mà chúng ta không hướng về nguyên khí mà làm pháp luân thường chuyển, mà có lo về chuyện đời, là tự nhiên mình tạo sự mất quân bình của chính mình. Đêm đêm phải lo làm pháp luân thường chuyển, thì căn nặng sẽ thành căn nhẹ, đứng đắn như vậy.
Quand nous pratiquons la sagesse spirituelle, nous ne devons pas nous orienter vers l'extérieur. Nous devons nous orienter vers le souffle originel de l'univers, de Dieu, pour faire la respiration cyclique sans rétention de souffle. Et à force de pratiquer cette respiration cyclique sans rétention de souffle, nous allons nous alléger notre karma.
Trời đất và người, con người có quyền sử dụng thanh khí của trời đất mà sống. Cho nên phải tận dụng thanh khí của trời đất mới mở được tâm thức.
Nous devons utiliser à fond l'énergie pure du ciel, de la terre, le pur souffle du ciel et de la terre pour avancer.
Nguyên lý rất rõ ràng.
Le principe originel est très clair, clairement défini.
Chính bản thân của tôi cũng vậy. Không nhờ tôi dùng nguyên khí thì ngày nay tôi không có nói chuyện với các bạn cả được.
Moi, pour mon cas, c'est pareil. C'est parce que j'ai pu utiliser le souffle originel que j'ai pu aujourd'hui vous parler. Câu thứ nhì, thưa thầy. Souvent, je ressens le vide, c'est-à-dire que je ne suis pas attiré par le matériel. Est-ce que le vide du vide dont vous parlez, à ce moment-là, je suis perturbé? Kính thưa thầy, con thường cảm nhận cái không, nghĩa là con không bị lôi cuốn bởi vật chất. Có phải cái không đó là cái không không mà thầy thường nói hay không? Và lúc đó thì con rất là động loạn.
Làm sao động loạn khi mà cảm thức được không đâu còn động loạn được. Cảm thức được cái không là chúng ta phải sống hẳn trong cái không. Thì thấy cuộc đời nó sung sướng hơn mà ôm vật chất mà sống.
Comment peux-tu être perturbé? Quand tu ressens le vide, tu dois vivre entièrement, t'installer entièrement dans le vide. Et à ce moment-là, tu ressentiras que tu n'es plus attiré par le matériel et tu vivras dans le bonheur éternel.
Cái không là ánh sáng. Thấy ánh sáng phải không? Cái không chỉ ban ơn cho người, chứ không có bao giờ lệ thuộc hay xin xỏ bất cứ ai.
Le vide, c'est la lumière. La lumière nous éclaire à tout moment et n'implore pas de l'aide ou de donation de qui que ce soit.
Đạt được cái trạng thái không nên tiếp tục thực hành trong trạng thái không và sống trong không sung sướng nhất ở trên đời này.
Si tu parviens à vivre dans l'état du vide, il faut continuer à vivre dans cet état et tu seras beaucoup plus heureux que les autres personnes sur cette terre.
Trong sống mà có tiếp tục trong không sẽ thấy óc sáng tâm minh.
Et dans la non-existence, il y a l'existence. Tu dois continuer et plus tard, tu parviendras à l'état de lucidité de ton cerveau et ta conscience sera très lucide.
Nhiều người nói tôi ở trong không rồi lấy gì mà tôi sống. Vậy cho mình đã không đi tới được thanh nhẹ là mình được an nhiên tự tại và mình chung vào cái sự danh dịch nữa thì mình mới đảo lộn tình thế.
Il y a des gens qui disent si je parviens au vide avec quoi je vais vivre? Et finalement si nous parvenons au vide, nous avons déjà parvenu à un état de bonheur, mais par contre si nous nous orientons de nouveau vers l'extérieur, vers le matériel, nous avons à ce moment-là renversé la situation et nous tombons de nouveau dans les perturbations.
Thật sự không nó mới đem lại tình thương vĩnh cửu được.
Faut vivre réellement dans le vide pour amener l'amour éternel.
Không tình tiền duyên nghiệp là sung sướng nhất trên đời này.
Si nous n'avons pas d'amour, d'argent, ni de lien karmique, nous sommes la personne la plus heureuse au monde.
Đừng có sợ mất. Sợ mất á. Sợ mất của nó là lộn xộn, nó đảo lộn.
N'ayez pas peur de perdre. N'ayez pas peur de perdre la fortune terrestre. Parce que si nous avons peur comme cela, nous allons être très perturbés.
Chúng ta đến đây với sự không và trở về với sự không là đính đắn nhất.
Nous sommes venus ici avec le vide, nous devons retourner au vide, c'est la chose la plus correcte.